Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, đấng hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, cũng là đấng ban dựng trời đất, muôn vật và loài người của chúng con. Và Ngài giao cho chúng con một công việc là trách nhiệm để chúng con quản lý muôn loài. Và Chúa cho chúng con một trách nhiệm để quản lý chính mình và cho người phó ngẫu cũng như hậu tự mà Chúa đã đặt để ban cho chúng con. Vì này xin Chúa giấu lời Chúa trong lòng của mỗi chúng con để được Thánh Linh của Ngài bày tỏ cho mỗi chúng con thấy được năng quyền của Chúa trên mỗi đời sống của chúng con trong những ngày kế tiếp, để chúng con được học biết và chúng con bày tỏ cho chính lời của Chúa cho mình, giữ mình, cho gia đình của mình và cũng cho hội thánh của Chúa và cũng như cho những người phụ cận. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa đồng hành trong thời gian này để dạy nhắc chúng con. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Thánh Linh. Kính thưa hội thánh, chúng ta biết rằng Thi Thiên thứ 127 mà được Salomon làm lại một bài thơ và nói lại là bởi sự hưng thịnh của đời sống của con người là bởi Đức Giê-hô-va mà có. Có thể nói là khi chúng ta đã có ngày hôm nay là bởi Đức Chúa Trời, bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Cho nên là chúng ta thấy rằng nhìn lại của cải mà chúng ta đã có thì nhà xe điền sản vàng bạc và kim cương hộp sòn. Tôi muốn hỏi quý bà chị em cho con, mình có quý cái điều đó không? Không quý không? Bây giờ tôi hỏi ngược lại, ai không quý điều này? Ai không quý? Họ nói là nếu ai không quý thì đi ngược lại với Kinh Thánh. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta rất là quý báu. Và ở đây Chúa nhắc cho chúng ta, nhắc cho tôi cũng như quý bà chị em. Nhưng mà điều Chúa muốn khi mà chúng ta quý trọng nó thì chúng ta phải có trách nhiệm trên nó và có ba vấn đề mà chúng ta phải cần có. Thứ nhất đó là khi chúng ta có thì chúng ta vui mừng, và điều quan trọng hơn nữa, hơn sự vui mừng nữa là gì? Quản lý nó rất kỹ, phải không? Và giữ nó, quản lý nó, rồi cũng có thể khi đôi khi quản lý nó sau một vài thời gian nào đó chúng ta lấy ra xem thử, hoặc là chúng ta đem nó để làm trang sức. Đó là điều là tự nhiên. Theo lịch sử Kinh Thánh được ghi lại cho chúng ta, đó là Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ, muôn loài. Rồi Đức Chúa Trời dựng nên Adam, tức là loài người, và ban cho loài người có sự khôn ngoan để đặt tên cho các muôn loài đó. Và Kinh Thánh cũng nhắc cho chúng ta được biết rằng là khi dựng cho đặt tên cho các muôn loài đó rồi thì Chúa thấy Adam ở một mình không tốt, rồi Chúa dựng nên Eva. Khi mà Chúa dựng nên Adam thì chính tay của Chúa đã dựng, chính tay của Chúa nắng nơi rồi Ngài sinh khí vào lỗ mũi trở nên một loài sinh linh. Nhưng mà tôi muốn hỏi với bà chị em để ôn lại, khi Chúa Đức Chúa Trời dựng nên Eva để giúp đỡ cho Adam thì bằng cách nào? Muốn cho Adam có một giấc ngủ, phải không? Và trong một giấc, Kinh Thánh nói là một giấc ngủ mê. Rồi sẽ làm gì? Chúa lấy xương sườn và gắn vào. Ngày hôm nay nếu ai chưa có gia đình đó, như em doctor mà nãy mình chưa nói đó, chưa có gia đình đó, thì gắn xương sườn mình coi nó có còn, nó có nguyên không? Nếu chưa, nếu còn thiếu thì cầu nguyện để Chúa xin cho có giấc ngủ để gắp vào sườn lại. Và ở đây thì cũng có một số quý ông bà chị em là người trưởng thành, cụ lão cho đến trung niên và chúng ta đã có gia đình. Như vậy thì chúng ta biết được ở đây hôn nhân, gia đình từ hôn nhân mà có. Khi Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân mà Chúa nói rằng là hôn nhân thánh. Và Kinh Thánh cũng xác định cho chúng ta gia đình là một tập hợp của những người gắn bó với nhau do hôn nhân mà có. Nếu không có hôn nhân thì không có gia đình. Và ở đây để có sự mối, có một mối quan hệ, quan hệ huyết thống, rồi quan hệ nuôi dưỡng ở trong cái mối quan hệ này, ở trong hôn nhân thánh này hay là trong gia đình này, nó có bốn vấn đề mà tôi được nhắc ở đây. Thứ nhất là kinh tế. Kinh tế dựa trên kinh thánh ở xuất e ở sáng thế ký đoạn sáng thế ký đoạn 2 từ câu 8 cho đến câu 24 thì nhắc nhở cho chúng ta. Vàng Chúa ở đây là Ala, nó là vàng, mà cái bốn con sông này là vàng, là Chúa tạo dựng thứ nhất để về kinh tế cho con người đang sống. Cho nên kinh thánh nãy tôi muốn nói là ai mà không ham thích vàng, ai không tham ham thích kim cương hoặc vàng thì ngược lại với kinh thánh. Cho nên chúng ta biết được rằng là thứ nhất là kinh tế, thứ hai là sinh sản duy trì nòi giống, thứ ba là nuôi dưỡng giáo dục, thứ tư là quan hệ là thành viên của gia đình và xã hội. Đây là điều rất cần thiết cho cái đời sống của tôi cũng như quý ông bà anh chị em của chúng ta. Ở trong bốn điều này nó sẽ liên kết ở trong gia đình của chúng ta. Mà Kinh Thánh được xác định câu ghi nhớ cho chúng ta ngày hôm nay đó là: kìa, con cái là cơ nghiệp mà chính Đức Giê-hô-va mà ra. Không phải ai muốn cũng được. Ngày hôm nay có một số người muốn được con cái nhưng mà không được. Còn có người có thể nói, tạm nói là sợ con cái nhưng mà vẫn có nhiều hơn. Cho nên vẫn có nhiều. Như vậy thì chúng ta thấy gì ở đây? Kinh Thánh cho chúng ta, và cái điều mà có con cái đó là Abraham đã mong mỏi rồi, chứ không phải là cho đến khi Abraham và cho đến ngày hôm nay mà chúng ta mong mỏi đâu. Cho nên chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu thứ 4 cho chúng ta rằng: Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Abraham rằng: nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra là người kế nghiệp ngươi? Kinh Thánh nói rất rõ cho tôi cũng như quý bà chị em buổi sáng hôm nay, và qua phần Kinh Thánh này chữa cho lời phân của Kinh Thánh thứ hai Thi Thiên 127 cũng nói cho chúng ta được biết rằng là sự hưng thịnh hay là cơ nghiệp mà chính Giê-hô-va mà có, đó là Sa-lô-môn đã trải nghiệm rồi. Kinh Thánh cho nhắc lại cho chúng ta mà thôi. Cho nên ngày hôm nay vui mừng cảm ơn Chúa, tôi lần đầu tiên tôi được chứng kiến. Tôi không nói về ngày hôm nay, tôi không nói giảng về hôn nhân, nhưng mà tôi muốn nói về trách nhiệm. Trong trách nhiệm của gia đình, cha mẹ nó có nhắc lại về hôn nhân của gia đình của chúng ta. Cho nên ở lại đây, Chúa cho chúng ta để học biết lời của Chúa qua đề tài trách nhiệm trên cơ nghiệp. Trách nhiệm trên cơ nghiệp. Trách nhiệm là gì? Trách nhiệm bao gồm từ việc lớn đến việc nhỏ, từ quốc gia đến dài trở xuống đến gia đình. Rồi chưa đủ, còn phải quan hệ, còn phải liên kết, rồi còn phải sống thế nào để bày tỏ trách nhiệm đó. Đó là điều rất là quan trọng. Kinh Thánh liên quan đến hôn nhân thánh mà Chúa đã kết hợp cho Adam và Eva, cũng là kết hợp cho quý ông bà chị em và tôi ngày hôm nay. Mình đã có hậu tự, có con cái. Trong đề tài này, tôi cùng quý ông bà chị em chúng ta học qua ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là hãy hy vọng có cơ nghiệp. Tôi hỏi quý ông bà chị em, trước khi có gia đình rồi, ai muốn nói rằng là tôi không muốn có con? Các bạn nói được là chúng ta ai cũng như vậy mà thôi. Hy vọng có cơ nghiệp. Hy vọng là gì? Hy vọng là tin tưởng, hy vọng là mong chờ để có một điều tốt đẹp nào đến cho chúng ta. Ai cũng sống trong hy vọng. Hy vọng là một điều tán cần nhất cho đời sống cơ đốc của chúng ta. Ở trong Thi Thiên thứ 127 câu 1 cho chúng ta thấy rằng: nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh luống công. Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh nói là nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây nhà cũng cọc. Nhưng mà có một câu bản dịch ở trong phổ thông thì xác định cho chúng ta rằng nếu Chúa không cất nhà thì thợ xây nhà trở thành vô dụng. Nếu Chúa không canh giữ thành thì lính canh chẳng làm gì được. Chẳng làm gì được. Nói đến điều này tôi nhớ liên kết đến cái nội dung của bài hát hôm Tết chúng ta hát. Có một câu mà tôi không biết biết bạn có nhớ không? Có ai nhớ cái buổi hôm Tết chúng ta hát gì? Nhất là trong cả đoàn. Nếu không có Chúa thì sao? Không có mùa xuân. Nếu không có Chúa thì không có tất cả. Không có tất cả. Cho nên là một cái đấng nhân, chúng ta phải nối kết với Chúa. Chúng ta phải đi trong đường lối của Chúa. Nội dung của câu thánh là đấy, cũng có câu cái ngược lại để nhắc. Có một số người muốn cất nhà, hết sức làm, đều làm lụng cho có tiền, có của, rồi cất nhà. Sau khi tôi nói về cái đấng nhân, sau khi cất nhà xong, mời mục sư, mời xóm giềng lại để làm gì? Ăn tần nhà. Câu thánh này nó ngược lại. Nếu chúng ta muốn cất nhà thì lấy nào? Chúng ta phải, Chúa cho chúng ta biết đó là thứ nhất là phải nối kết với Chúa. Phải nối kết với Chúa là gì? Nối kết là bằng sự cầu nguyện. Cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là giao thông. Cầu nguyện là nối kết. Cầu nguyện là hơi thở được linh. Cầu nguyện là cuộc sống của thuộc linh. Cho nên là một cái đấng nhân thì chúng ta phải làm gì? Sự chiến thắng trong thời điểm Môi-se đã dẫn dân Israel để từ Ai Cập qua Canaan. Sự đất thắng này, nếu Môi-se không thuận phục Chúa bằng sự cầu nguyện thì chắc chắn rằng cũng không đem lại sự kết quả cho dân sự, và cũng không đem lại sự kết quả cho dân Chúa được vinh hiển và nhắc lại cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy gì ở tại đây? Chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta phải mời Chúa vào đời sống của chúng ta. Nói đến điều này, tôi xin kể lại một câu chuyện rất nhỏ về sau khi hầu việc Chúa ở Việt Nam. Khi tôi được bổ nhiệm đến vào tháng Cao Khánh 2001, nó là một hội thánh, nhưng mà khi tôi đến nhận thì danh sách có 60 người, nhưng mà thực tế nhóm buổi đầu tiên có 8 người thôi, còn thiếu ở trên bàn tay, thiếu trên bàn tay. Nhưng tôi cảm tạ ơn Chúa từng ngồi từng lúc và đặt vấn đề cầu nguyện. Tôi gom bớ bằng sự anh em con cái của Chúa trong thời điểm bây giờ, bằng sự cầu nguyện rồi thăm viếng rồi chăm sóc rồi hướng dẫn. Trong thời điểm này thì Chúa cho tôi có một cái khải tượng, nhà thì nhỏ, nhà thờ thì nhỏ, có một mái thôi, rồi nhóm thì rất là chật hẹp, nước thì mỗi mùa nước lũ thì nhập. Như vậy thì Chúa cho tôi có khải tượng để cầu nguyện xin với Chúa để xây dựng lại ngôi nhà thờ này. Và khi xây dựng ngôi nhà thờ này rất là khó khăn cái thời điểm này, và nếu cái nhà thờ này mà xây dựng cái chỗ này mà chỗ này là đất lở, không thể nhà nước không cho, và bây giờ phải làm sao? Phải chiến đấu cầu nguyện và kiên an cầu nguyện. Cầu nguyện, khi cầu nguyện đủ, Chúa cho, Chúa bày tỏ, Chúa sai người. Chúa sai người mà chúng tôi không ngờ. Chúa sai người, Chúa nói rằng là tôi có một đứa con thứ ba ở hạt ở Cần Thơ, kia nó về nói tôi rằng: ba ơi, có một cái việc là bây giờ có một cái ân nhân ở Mỹ mà họ điện về trên mạng, họ nói rằng tôi có một số tiền cũng khá lớn muốn dâng để làm công việc Chúa. Nhưng ai mà vô chỗ này, ai mà thích vô đây á, cái tên, cái địa chỉ đó, thì chúng tôi sẽ đến. Còn tôi về hỏi chứ ba, mình có phải nên kích vô đó không? Tại lúc này cũng thời điểm nó cũng lộn xộn về rất là cũng dối trá đủ mọi thứ, cho nên sợ. Tôi nói không, mình ba là đầy tớ của Chúa, mình ao ước, mình cầu nguyện. Có đôi khi Chúa dùng cái người đó, dùng cái đường dây đó để đem lại cho họ thánh ở tại đó đấy. Con cứ vô ra cho bà đi. Lúc đó rất là khó khăn về internet, không có chuyện dễ như bây giờ. Cảm tạ ơn Chúa thì con tôi về kích vô đó, Thì khoảng một tháng sau thì dần bước rồi điện thoại rồi làm quen rồi cái người từ bên Mỹ đang đi về đến tại Châu Khánh. Quý bà cho em biết khi mà người đó đến tại Châu Khánh thì tôi bị gì không? Lập một biên bản. Tại sao người lạ về không báo? Chỉ đơn sơ đó. Mà khi một đệ tử của Chúa mà trong thời điểm này mà một người mà lập biên bản đó thì người đó có một cái vết và rất là khó khăn về sinh hoạt. Tôi nói không. Tôi nhìn đến nó Phaolô, tôi nói không. Lời Chúa nhắc cho chúng ta là nếu là mình phải hết lòng tận tụy để làm công việc Chúa, đầu hoàn cảnh là sao cũng được. Nhưng mà đến năm 2003 tôi bắt đầu để cùng với Hội Thánh thì tìm cách cái nhà thờ nào mà đẹp, có ý tưởng đẹp mà ít tiền. Quý bà chị em thấy rằng mua cái gì mà muốn đẹp ít tiền không? Lý do là tại không có. Và khi tôi được một cái số tiền của người đó giúp rồi và tôi không cầm được nước mắt, Hội Thánh cũng không cầm được nước mắt. Và đến cũng lúc đó thì tôi đề nghị với tổng hội là tôi xin để xây cất nhà thờ. Và xin để xây cất nhà thờ thì khi mà xây cất nhà thờ thì từ 2003 đến 2007 là được khởi công. Và cảm ơn Chúa, chúng tôi không có tiền. Người ta chứng quyến bạn cho em xây nhà thì còn có trang bị tiền. Nhưng mà ở đây thì bằng đi trong đức tin. Và như vậy thì từ 2007 cho đến 2010, cảm ơn Chúa, nhà thờ hoàn thành. Chưa vào là một con em đến đây. Đây là điều trải nghiệm chúng ta đặt vấn đề cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở thuộc linh. Cầu nguyện là năng lực mà chính Đức Chúa Trời đã cầm giữ chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu phán rằng ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi không thể làm chi được. Sự an ninh của Chúa đang bảo vệ chúng ta. Chúng ta, Chúa là gốc nho, chúng ta là nhánh nho, và chúng ta là, mà muốn được sinh ra sai trái thì phải chịu tỉa sữa, phải hết lòng, hết ý, hết ý đồ để đi với Chúa và đồng hành với Chúa trên mọi bước đường. Sau cái nói kết rồi thì phải tin cậy nơi lời hứa của Chúa. Phải tin cậy nơi lời hứa của Chúa. Cái thánh câu thứ hai, Thi Thiên 127 câu thứ hai này: uổng công thay cho người thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ, Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy. Câu thánh, khi tôi đọc câu thánh này, uổng công thay cho người thức dậy sớm, đi ngủ trễ. Và nếu là một cái lớp nhân đi ngồi thức dậy sớm đi ngủ trễ thì chúng ta thức để làm gì với bạn em? Thức dậy sớm để đi cầu nguyện. Rồi gì? Đi ngủ trễ là gì? Xem kinh thánh. Đó là cái thói quen của tôi. Như vậy thì thêm cuối cùng là tôi ngược lại là và ăn bánh rau khổ. Ủa sao? Mình suy nghĩ thế nào? Nhưng ở đây thì Chúa nói rằng là Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến. Chúa hứa rằng dầu chúng ta hết lòng tin cậy Chúa và giao phó cuộc đời cho Chúa, lời hứa của Chúa hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Cho nên Chúa cho chúng ta một cách nhân không. Kinh Thánh ở trong Mát đoạn 11 câu 24 nói rằng là bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Lời hứa của Chúa hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ở trong Hebrew đoạn 11 câu thứ nhất thì nói gì? Câu này tôi có đường nhắc gồm có Hội Thánh rằng đức tin là gì? Đức tin là sự biết chắc. Nếu chúng ta tin thì chắc chắn rằng Chúa sẽ ban cho. Xin thì Chúa sẽ ban cho. Tiên kia ghê, ông đã kinh nghiệm, ông trải nghiệm rất rất nhiều và ông nói ở trong Ai-ghê đồng 1 câu thứ 6, ông nói rằng các ngươi gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, uống mà không đủ, mặt mà không ấp, và kẻ nào làm thuê đựng tiền mình trong túi lũng. Thì giờ đây kinh nghiệm rằng nếu chúng ta không giao thác mình, đặt mình ở trong sự tin cậy nơi Chúa, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không có cái gì kết quả cho chính mình ở trong Chúa và cho dân Chúa nữa. Ở đây chúng ta thấy được rằng có một cặp vợ chồng không có con mà sinh con, tôi hỏi quý bạn chị em chấp ai nữa, muốn được có con, và khi không có con thì bị người ta bạc đãi, đến nỗi khi anh em muốn được có con và cầu nguyện thì tiên tri nói rằng là ngươi làm gì cũng được, cũng bị bạc đãi nữa. Cho nên chúng ta thấy điều này, như vậy thì đến cuối cùng thì là cầu xin của anh em hết lòng, anh em Chúa cho anh em được sanh một người con là Samuel, và anh em hứa gì vậy Chúa? Và khi Chúa cho con có một người con để làm cơ nghiệp thì con sẽ dâng nó, con sẽ dâng mà cho Chúa mượn suốt. Tôi muốn hỏi quý mà chị em, tại sao Chúa nói anh em không nói là dâng nó cho Chúa, là buông nó ra, nhưng mà Chúa nói, anh em nói rằng là cho Chúa mượn, tại sao? Tôi muốn hỏi quý mà tại sao con nói như vậy? Vì con cái là cơ nghiệp mà chết Đức Chúa Trời ban cho. Anh em dâng cho Chúa nhưng mà anh em còn nắm giữ để dạy dẫn nó, để hướng nó trong đường lối của Chúa, không phải bỏ nó ra để trao thác ra ngoài không làm gì được. Cho nên đó là một điều rất là quan trọng. Cho nên chúng ta thấy được rằng trong hy vọng, Gia Cơ đoạn 5 câu 17 đến câu 18 thì cũng nói rằng là Ê-li là cũng là một con người yếu đuối như chúng ta mà thôi, nhưng Ê-li làm được kết quả gì? Ê-li cầu nguyện, ngài xin mưa thì được mưa, và ngưng mưa thì ngưng mưa. Như vậy thì chúng ta thấy điều là hy vọng đặt nơi Chúa trong sự cầu nguyện, chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ ban. Nguyện xin Chúa ban ơn cho tôi cũng như quý bạn em chúng ta trong đời sống Cơ Đốc của chúng ta phải đặt hy vọng là chúng ta phải ở trong Chúa, và con cái là cơ nghiệp mà chính Đức Chúa Trời ban cho là phải tin tưởng để được đặt lòng Chúa. Điều thứ hai mà tôi cùng quý bạn chị em được học với nhau tại đây, đó là hãy quan tâm đến cơ nghiệp. Quan tâm là gì? Quan tâm là để tâm thường xuyên bằng tình cảm chăm sóc với một mức độ tha thiết tiến lên đến đạo đức học tập để trở nên là một con cái tốt đẹp hay là một người tốt đẹp. Ở trong quan tâm này có hai vấn đề, có hai ý mà tôi cùng quý bạn sẽ được học với nhau đây. Thứ nhất là hãy giữ tặng phẩm Chúa cho. Hãy giữ tặng phẩm Chúa cho. Câu thánh, câu thứ ba. Kìa, con cái là cơ nghiệp Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tôi con là phần thưởng. Khi cha mẹ có con mừng không quý mạng em? Tôi có nghe một cái câu chuyện kể. Có một gia đình kia, có một ông cha sinh ra một đứa con mà người gia đình này rất là giàu có. Nhưng mà người con khi sinh ra thì người con không bình thường. Ông nói, ông tâm nguyện, ông nói rằng, ông không phải là người một Cơ Đốc mà ông nói rằng là nếu bây giờ ông trời mà tất của cải tôi hết để đổi lại cho đứa con này của tôi thì tôi cũng chấp nhận. Đó là người ngoại đạo mà người ta còn nghĩ đến cái con cái là cơ nghiệp và chỉ có Đức Chúa Trời ban cho mà thôi. Cho nên chúng ta là một cái đốc nhân, chúng ta phải hiểu được, và từ khi thời điểm mà Chúa đã tạo dựng thì Chúa đã giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập, đã đến Canaan thì Chúa cũng nhắc cho dân Israel biết ở trong cuộc truyền lời ký từ câu 10 và đoạn 11 từ câu 1 đến trong câu 2 thì nói thế này: ngươi phải kính mến theo Đức Chúa Trời ngươi và giữ gìn điều răn ngài tức là luật pháp, mạng lệnh, điều răn của Ngài. Ngày nay các ngươi hãy nhìn biết, vì ta không nói cùng các ngươi, cùng con trẻ các ngươi, bởi chúng nó chẳng biết gì và cũng chẳng thấy gì, nhưng nói với các ngươi. Không nói với con trẻ mà lời của Chúa nhắc cho Môi-se là hãy dạy dân Israel khi có con rồi thì làm gì? Hãy trách nhiệm của một người cha rất là nặng nề, một gia đình của người cha mẹ rất là nặng nề, chứ không phải là người con trẻ. Có người nói rằng, mà thật đúng, ngày hôm nay có người nói, khi tôi đi qua Canada thì tôi nghe một câu chuyện, tôi rất là ngạc nhiên, tôi mới nghe. Mục sư ơi, anh ơi, bên đây sử dụng Canada này khó dạy con, nó không có dễ. Nói cái gì mà không dạy con được? Con cái là cơ nghiệp mà Chúa ban cho mình thì mình có trách nhiệm dạy nó thôi. Kể cho tôi nghe một câu chuyện. Có một em ở dưới đây, con nó nghịch quá, hầm hừ, đánh nó. Nó vô trường nó buồn quá. Cô giáo hỏi, tại sao em buồn? Bữa nay dỗ dỗ nó hỏi, nhà mẹ đánh con, cho nên con buồn. Chỉ có nói một câu đó thôi. Chắc em bé thì cũng vô tình thôi, chứ không phải là muốn. Nhưng mà từ đó sẽ đem ra. Và cô giáo này có trách nhiệm báo với công an, police và police đến nhà, rồi bắt cha mẹ đem đi về đồn để tra cứu. Tại sao? Đến cuối cùng thì phạt hai vợ chồng này một tuần lễ. Cho nên chúng ta thấy đây là ngạc nhiên. Mà Sa-lô-môn nói gì? Sa-lô-môn ông trải nghiệm, ông nói ở trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6 thì ông nói gì? Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu cho nó trở về già cũng không hề lìa bỏ nó. Đây là một cái trách nhiệm rất là quan trọng cho bổn phận cha mẹ. Cảm ơn Chúa, cứ mỗi buổi sáng Chủ nhật tôi thấy có một số cha mẹ, mặc dù con đọc bập bẹ gì đó, cũng đem bên đây, tôi rất là vui mừng. Cảm ơn Chúa. Tôi nói rằng đó là cơ nghiệp, tiền đồ của Hội Thánh trong tương lai. Không lúng nhưng đâu biết bà chị em ơi. Không lúng nhưng đâu. Cho nên xin Chúa ban ơn mà thêm sức mới cho tất cả quý bà chị em. Nói lên điều này để được nhắc nhở, Phao-lô là một người đủ can đảm để hướng dẫn người con của mình là Timôthê, là người con tinh thần. Ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 4 câu 5 nói rằng phải khéo cai trị nhà với mình, giữ con cái mình cho vâng thuộc và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà với mình thì làm sao cai trị hội thánh của Đức Chúa Trời. Đây là ông Phao-lô nói với Timôthê. Timôthê bây giờ thì bước vào cái chức vụ mà rất là quan trọng để thay thế cho Phao-lô trong tương lai. Như vậy thì Phao-lô nhắc lại cho Timôthê rằng là hãy giữ mình, phải dạy dỗ con cái và phải khéo cai trị nhà với mình. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên Chúa dạy tôi cũng như quý bạn chị em, mặc dù con người khiếm khuyết, nhưng mà xin Chúa cho chúng ta giữ lòng trung tín, yêu mến Chúa và lắng nghe lời của Chúa, để chúng ta biết lời của Ngài, để chúng ta làm theo lời của Chúa. Cái điều thứ hai hồi nãy thì chúng ta phải giữ gìn tặng phẩm Chúa cho. Bây giờ cái điều một cái kế tiếp đó là phải tôn kính kỷ luật mà chính Đức Chúa Trời ban cho. Hãy tôn kính kỷ luật mà chính Đức Chúa Trời ban cho. Câu thứ tư tôi muốn đọc để quý vị để chúng ta cùng suy gẫm. Con trai sang tranh trong buổi đang thì hát nào mũi tên nơi tay võng sĩ. Câu này nói để nhắc lại cho tôi cũng như quý bà chị em có bốn ý mà tôi nghe được kể. Cái thứ nhất đó, làm cha mẹ phải hướng cho con mình có một mục đích. Làm cha làm mẹ mà không hướng cho con mình có mục đích đó, và cho nên nếu mà nó không hướng cho nó từ nhỏ đó thì chắc chắn rằng lớn lên thì mình sẽ nói rằng nó cứng đầu, nó coi lạnh. Cái ý thứ hai đó là mũi tên cần phải trao chuốt và rèn luyện. Người giống sĩ mà cứ để mũi tên nằm đó năm này qua tháng kia thì có điều luyện không quý bà chị em? Thấy không? Cho nên Kinh Thánh nói rằng là mũi tên cần phải trao chuốt và rèn luyện. Cái ý thứ ba đó là cha mẹ phải làm gương, khi con còn trong bụng mẹ thì nó cùng một nhịp thở với người mẹ, và khi nó ra khỏi mẹ thì nó còn nhịp thở của người mẹ không? Không, cái đúng nó cắt rồi, rồi sao? Sau đó thì nó tự thở tự lập, người cha người mẹ không còn cái dính líu với nó nữa. Rồi người cha người mẹ làm gì? Có trách nhiệm nuôi nó lớn lên, rồi làm gì? Dẫn nó đến trường để cho nó học kiến thức, kiến thức. Và sau khi học, trong thời điểm học kiến thức nó, nếu nó ngoan nó giỏi, nó được bước lên để trở thành một người trưởng thành, thì đó là một cái gương sống của người cha huấn luyện nó. Mặc dầu dẫn nó đến đó để học kiến thức, nhưng đạo đức của gia đình, người cha người mẹ vẫn có trách nhiệm cho nó. Không có thể nào đạo nhà trường mà ta giảng hết được. Nhưng mà đây là cái điều thứ tư, Cơ Đốc nhân luôn phải để ý mũi tên mà không có cái cung được không? Người giống sĩ có cái cung mà không có mũi tên được không? Không. Cho nên chúng ta suy nghĩ rằng Thánh Kinh bày tỏ cho chúng ta biết rằng là cây cung ở đây đó là hình ảnh của Đức Thánh Linh, hình ảnh của Đức Thánh Linh hướng dẫn và điều khiển mũi tên. Đó là tôi cùng quý bạn chị em này, nếu chúng ta mời Chúa Thánh Linh vào lòng trí của chúng ta để điều khiển thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ làm theo điều đó, và khi chúng ta làm theo điều đó thì chắc chắn rằng Chúa sẽ ban sức mới cho mỗi chúng ta. Khi sanh con sau 3 tháng, nếu là Cơ Đốc nhân thì chúng ta làm gì? Dâng lên cho Chúa. Và Kinh Thánh cũng nói rằng đó cũng là của lễ, chúng ta dâng cho Chúa. Và tôi muốn hỏi thêm chứ, khi mà dâng lên cho Chúa thì mục sư hỏi là hỏi cha mẹ điều gì? Hỏi cha mẹ điều gì? Có ai nhớ không? Nay tôi cũng ôn này thôi. Hỏi cho mẹ điều gì? Anh chị dâng cho Chúa và anh chị có bằng lòng dâng con mình cho Chúa không? Thứ nhất. Thứ hai, anh chị có hướng có sống đúng để hướng dẫn con cái mình đi theo đường lối của Chúa không? Thế thứ ba là gì? Nếu mai sau Chúa dùng nó, Chúa cần dùng nó, anh chị có hỏi lòng để cho nó theo lòng phục vụ Chúa không? Ba điều đó trên môi chúng ta có hứa không? Có ai nói là tôi không hứa không? Đặc biệt hứa. Như vậy thì Chúa nhắc cho tôi cũng như quý bạn chị em ở đây là để nhắc lại cho tôi cũng như quý bà chị rất là ở trong Ti-mô-thê đoạn 4, Ti-mô-thê nhì nhất đoạn 4 câu 14 đến câu 16 thì cho chúng ta thấy rằng là đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, và con nên nhớ rằng các trưởng lão đã đặt tay cầu nguyện trên con. Rồi sao? Đặt tay có nghĩa là ấn chứng năng quyền của Chúa trên con của mình, và lời hứa nguyện của mình đồng hành với điều đó, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải trách nhiệm hướng dẫn và dạy nó. Và Phaolô cũng nói ở trong Galati đoạn 6 câu 7 và câu 8 này: ai gieo giống chi thì gặt giống ấy, gieo cho chất thịt thì sẽ gặt lấy sự hư nát, và gieo cho thánh linh thì gặt lấy sự thì sống đời đời. Cho nên là một cái lớp nhân, Chúa muốn tôi cũng như quý bạn chị em phải có trách nhiệm. Mà Gia Cơ đoạn 1 câu 2 và đoạn 1 câu 22 đến câu 25 thì tôi nói xin lỗi ở đây. Có một số người cái gương có một số người đến xem rồi sửa, nhưng mà có một số người đến xem rồi bỏ đi. Đời sống con cái của chúng ta cũng vậy. Có lắm khi chúng ta nói cho nó, chúng ta dạy nó chấp nhận để sửa, nhưng mà có đôi khi chúng ta dạy nó có sửa không? Cũng có khi không sửa. Chúng ta phải làm gì? Cái mối quan hệ của chúng ta làm gì? Phải cầu nguyện để Chúa sửa nó. Đó là cái gương sống cái gương mà để cho nó nhìn thấy. Nhìn thấy. Chứ nếu chúng ta không cầu nguyện cho nó, có một số em cháu của chúng tôi, nó khó quá. Tôi với mẹ tôi nói rằng, tối con phải kêu nó ngồi dậy ở trong bồn đó, con cầu nguyện trước nó. Con cầu nguyện trước nó, rồi con bắt, con buộc nó phải cầu nguyện trước con. Thế làm gì? Để hướng dẫn nó từ tấm bé cho đến trường. Đó là điều căn bản mà trách nhiệm mà Chúa giao cho tôi cũng như các bạn. Thi Thiên thứ 128 câu 3 câu 4. Người kia, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh mậu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi hết nào những chồi olive. Câu thánh rất là thâm thúy đó, hai câu thánh rất là thâm thúy đối với bạn. Chồi olive này giới kinh cho chúng ta biết là gốc tích của người Do Thái, tượng trưng đến tổ tiên của họ và giữ lời giao ước với Chúa. Cho nên chúng ta thấy được rằng có một vị mục sư, khi ông giải thích, ông đọc câu này thì ông rất là cẩn thận, ông nói rằng vợ ngươi ở trong nhà ngươi, chứ không phải vợ ngươi ở trong nhà người, nhớ chỗ này, hay là vợ người ở trong nhà ngươi, nhớ chỗ này. Đó là một cái, chỉ cần một chấm một mét thì sao, chặt một ly thì sao biết mà anh chị, đi ngàn lần. Cho nên là một cái gương soi để chúng ta là bổn phận làm cha mẹ, là một cái gương soi để cho con gái, giàu nó không có nghe, giàu không nói sửa, nhưng chúng ta phải cầu nguyện để Chúa sửa. Nguyện xin Chúa ban phước cho quý bà nghe và tôi. Điều thứ ba mà tôi muốn kết thúc ở đây đó là kết quả xây dựng cơ nghiệp. Bất cứ điều gì cũng có kết quả. Câu thánh hồi nãy ra là Paulo nói với hội thánh Galatia, ông nói rằng là gieo giống chi thì gặt giống ấy. Điều gì cũng phải có kết quả của nó. Ở trong câu 5 bằng A nói rằng phước cho người nào vắt nó đầy ruồi mình. Vắt nó đầy ruồi mình là sao quý bà chị em? Nếu quý bà chị em ở Việt Nam mà có đi lên miền thượng á, thì quý bà chị em sẽ thấy cái người thượng đó, người ta có cái ruồi. Ở trước á thì họ làm gì? Họ có một cái đải để họ mang con của họ. Tôi khi mà tôi đi lên về miền cao, miền Lê Cưu, Công Tâm và đó thì tôi thấy rất là ngạc nhiên. Tại sao họ mang con họ lỏi, sao họ có cái ruồi đó, sao để họ làm gì? Tôi mà hỏi người Lê Cưu mà giải thích là bằng phải sống ở đây là như vậy. Họ có bỏ con mà con ra thì họ đâu hết. Họ đi tới đâu họ mang con ở tới đó. Rồi họ mang con ở tới đó, rồi họ cũng rồi kiếm củi, họ bỏ vô rồi, họ hái cây, trái cá gì bỏ vô rồi đó. Và con cái nó gắn liền với họ. Cho nên đó là cái cách để chúng ta thấy được ở đây, cho chúng ta biết được rằng mà lời hứa của Chúa, kết quả xây dựng cơ nghiệp có hai điều, tôi muốn kết lại hai điều để chúng ta được học ở đây. Thứ nhất là gì? Ở trong Thi Thiên 119 câu 1 đến câu 4 này nè. Phước cho người nào trọn vẹn đi trong đường lối của mình, đi theo luật lệ của Đức Giê-hô-va. Phước cho người nào giữ gìn chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài và không làm điều trái phép, không làm điều trái phép. Đó là người được phước, người được phước. Mà ở đây Kinh Thánh nói gì? Phước cho người nào? Người nào quý bạn chị em? Có nói là phước cho một sư Bình, phước cho một sư Hòa không? Có không? Nếu người nào muốn được phước thì người đó phải kính sợ Chúa, phải yêu mến Chúa, phải đi trong đường lối của Chúa, phải giấu lời Chúa trong lòng để Đức Thánh Linh bày tỏ, để Đức Thánh Linh hướng dẫn. Câu thánh hồi nãy chúng ta thấy rằng chúng ta là mũi tên, Chúa là cái cung. Mà nếu cung với tên nó không có hiệp nhau, không có gặp gỡ thì không có trao luyện với nhau thì người giống chỉ có thắng trận không? Cho nên Chúa muốn tôi cũng như quý bạn chị em. Một cái kết quả thứ hai đó là Chúa bảo vệ. Tôi muốn nhắc lại chỗ này một điều. Chúa bảo vệ. Câu thứ B, phần B của phần thứ 5 là người sẽ không hổ thẹn khi nói năng với kẻ thù. B tích minh tại cửa thành. Nhớ đến câu chuyện của Joseph, chúng ta thấy nếu từ quý bạn em xem câu chuyện của Joseph từ câu 37, 60 đoạn 37 trở đi, thì quý bạn em sẽ thấy cuộc đời của Joseph thứ nhất là gì? Được cha thương, không? Được cha thương. Và trong cái sự thương của cha đó thì những anh em, sao? Anh chạy. Joseph có cãi lại anh em mình không? Không. Tại sao Joseph không cãi? Thì Joseph được cha thương, huấn luyện và nuôi dưỡng trong lời Đức Chúa Trời. Cho nên giàu có bắt bớ, giàu có ganh tị, giàu có khổ sở, cứ bỏ xuống hố, đến nỗi bị bán qua xứ Ai Cập không có khổng nạn gì. Tưởng đâu bị bán qua xứ Ai Cập yên rồi, có yên không quý bạn chị em? Không, quý hơn, không, bị pha vu. Người làm gì? Tù đầy. Nhưng mà được Chúa bảo vệ để cho sáu cùng thì Joseph làm gì? Thái tướng của xứ Ai Cập. Lãnh đạo một quốc gia là lãnh đạo như vậy đến bây giờ cứu gia đình của mình. Như vậy thì chúng ta thấy là đây là một cái sự bảo vệ diệu kỳ mà chúng ta không thể biết được ngày mai. Chúng ta không thể biết được ngày mai. Thì Chúa cho chúng ta nhớ là điều này. Để chúng ta nhớ lời của Chúa và nhắc nhở cho chúng ta. Cái bảo vệ thứ hai, một khuôn mặt thứ hai đó là Môi-se. Ở trong suốt Ai Cập Ký, đoạn 1, đoạn 2 thì chúng ta thấy rằng là bây giờ thì Pharaoh diệt hết con trai lòng sanh ra trong giờ. Nhưng mà với sự khôn ngoan của Chúa cho các bà mụ sao? Không, làm điều đó trái phép, không làm được. Cho nên chúng ta thấy rằng từ hồi từ lúc Chúa bảo vệ Môi-se khi được lớn lên, rồi Chúa dùng Môi-se để làm một công việc hết sức là quan hệ cho Chúa, đó là lãnh đạo dân Israel. Và khi Chúa nói, Chúa kêu gọi Môi-se thì Môi-se nói gì với bạn chị em, ai nhớ không? Chúa ơi, con tài cái gì thế? Con mua biển, con tài lắm nữa. Chúa nói với Aaron, anh con cho con có làm được. Lửa của Chúa gì cho quý bạn chị em? Mỗi khi mà Chúa chọn ai thì Chúa làm gì? Chúa nói rằng là hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng vì liên quan đến Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Chúng ta ngày hôm nay tôi biết là nè, quý bạn chị em đang ngồi đây có số người viên tin cậy Chúa, hết lòng nhờ cậy Chúa lắm, dầu có chết đi nữa cũng thỏa lòng ở trong nguyện vọng hy vọng là để thoát khỏi, để trở nên một cách sống. Cho nên là một cái đốc nhân Chúa cho chúng ta ngày hôm nay ở quê ở một trận là ký đoạn 11 câu thứ đoạn 11 từ câu 14 11 đến câu 18 thì nói rằng ngươi khá cẩn thận chớ quên lời hứa của Đức Chúa Trời và ngươi phải gìn giữ điều răn và mạng lệnh của Chúa và sau khi ngươi là có no nê rồi ngươi quên ta chăng. Đó là lời của Chúa nhắc lại cho Môi-se nói với dân sự rằng là nếu có qua Ai Cập để hưởng được sứ định chữa và mặt sung sướng rồi thì cũng phải nhớ lại lời của Chúa. Ngày chúng ta ngồi đây, tôi tin chắc rằng Chúa sẵn sàng để chúng ta được gần với anh Chúa cùng. Sau khi đi đoạn 4 câu thứ 6 thì nói rằng là hãy chẳng phải bởi quyền thế, chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Đề và Kháng Đại. Là hứa của Chúa hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Là hứa của Chúa cho chúng ta ở trong Văn đoạn 14 câu 1 đến câu 3 thì nói là ta đi sống thẳng cho các ngươi một chỗ rồi ta sẽ trở lại rước các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi sẽ ở đó. Và đối với đời sống cơ đốc của chúng ta mà trải nghiệm của Salomon nói rằng là hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi nó trở về già cũng không hề lìa bỏ nó, vì đó là vì con cái đó là cơ nghiệp mà chính Đức Chúa Trời đã cho. Tôi muốn nhắc lại cho những tôi cũng như quý bạn, chúng ta có gia đình, chúng ta phải có đầy những hy vọng trong lời hứa của Chúa và chúng ta cũng phải quan tâm đến cái cơ nghiệp mà chính Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để chúng ta gặt hái được kết quả là lời hứa của Chúa bảo vệ chúng ta trong đường lối của Ngài. Xin mời Thánh Đồng.
Cảm ơn Chúa, lời Chúa buổi sáng nay xin nhắc cho con, dạy dẫn con trong đường lối của Chúa. Để khi chúng con nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình thì chúng con phải có một niềm tin và hy vọng trong đời sống của chúng con. Và cũng liên tưởng đến quý anh bà chị em chúng con nữa. Và Chúa cho chúng con phải quan tâm đến đời sống của chính mình, bảo vệ chính mình, bảo vệ con cháu của mình trong cơ nghiệp Chúa cho, để chúng con gặt hái kết quả trong danh của Chúa Giêsu, trong lời hứa của Ngài. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhờ danh Chúa Giêsu Christ. Amen.